This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, Quốc Duy rất cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ xin được kính mời quý vị đến với chương trình Kiến Thức Ngày Nay cùng với anh Uy Đỗ. Và từ phòng ghi âm của đài, Quốc Duy xin được gửi lời chào đến anh Uy ngày hôm nay. Hello, xin chào anh.
Dạ, xin chào Quốc Duy, kính chào quý khán giả.
Vâng, thời tiết ngày hôm nay thì tương đối thì nó hơi ảm đạm và mưa thì cũng hơi có nhiều mưa tí. Thì không biết ngày hôm nay anh có những chia sẻ gì để cho làm cái ngày hôm nay khá hơn hay không thưa anh?
Dạ, mình có một cái buổi nói chuyện với một trong những cái người bạn thì nói về cái đề tài phone thì mới bring up là ok, phone của mình á, có bị hack được hay không? Thì theo Quốc Duy thì có thể phone của mình nó bị hack không?
Dĩ nhiên rồi, computer nó to như vậy còn bị hack nữa, nó chỉ cái phone nhỏ xíu như vậy đúng không anh? Dạ vâng, đây là chương trình và Kiến Thức Ngày Nay cùng với anh Uy Đỗ qua số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110 817-899-4110, và xin kính mời quý vị gọi vào để cùng nói chuyện với anh Uy và cùng hỏi anh Uy những câu hỏi thắc mắc về những thiết bị điện tử và cũng như là làm thế nào để giúp cho căn nhà mình càng ngày càng thông minh hơn. Và ngày hôm nay đề tài của chúng tôi là phone của mình bị hack hay không, và nếu mà bị hack rồi thì làm thế nào để chúng ta sửa chữa được những cái phone bị hack để nó trở lại như cũ. Thì để trả lời câu hỏi của anh thì Quốc Duy nói là computer còn bị hack thì nói chi là phone, thì chắc chắn là phone sẽ bị hack thưa anh.
Dạ, chính xác là như vậy. Thì hầu hết các thiết bị điện tử nếu mà có một IC chip trong đó thì nó phải có những cái chương trình để chạy trên cái đó, những cái firmware. Thì khi mà làm những cái chương trình đó thì chắc chắn phải có user error. Nếu như mà họ muốn hack vô thì họ có thể làm được. Thì phone của mình nếu như mà mình không cẩn thận, dù là cố ý hay là vô ý, thì mình cũng có thể cái phone của mình bị hack. Có thể thôi nha Quốc Duy, chứ không phải luôn thằng người hack. Thì những cái vậy thì cái câu hỏi đầu tiên nhất mình đặt ra là những cái cách gì mà cái phone mình làm, cái cách gì mà cái phone mình có thể nó bị hack vô được, đúng không? Tại vì nó phone của tôi sao mà bị hack được, vậy thì làm cái cách nào để mà phone nó bị hack? Thì mình sẽ đi lần lượt vô thử coi và phone của mình bị hack như thế nào ha. Thì Quốc Duy có ý kiến gì về cái chuyện mà phone nó cách nào mà cái những cái phone của mình nó bị hack vào không?
Những cái lý do mà phone nó bị hack thì cái lý do đầu tiên mà Quốc Duy nghĩ đó là mình vào những cái trang web mà nó không thực sự là safe cho cái phone của mình, thì nó sẽ có thể nó bị hack cái phone của mình.
Dạ, đó là một trong những cách. Khi mà mình vào những cái website mà website đen đó, thì có thể khi mà mình vào đó thì nó sẽ activate những cái JavaScript hoặc là những cái file nó gửi tới cái phone của mình, và nó mở hoặc là nó cài đặt những cái chương trình ở phía sau chạy ở trong cái background cái phone mà mình không biết. Và đó là một trong những cái cách. Thì cái cách thứ nhì đó mà Quy muốn nói cũng đơn giản thôi trước mắt mọi người, đó là phone của mình cho người khác mượn thì cũng có thể bị. Tại sao? Tại vì đó, lấy ví dụ Quy cho con của Quy mượn phone, con của Quy đang nghe bạn của nó nói có cái app này hay lắm, cài vô chơi game, nó đem nó cài, nhưng mà nó không có biết rằng phía sau trong cái app đó nó là một bundle app, một cái bundle program, có nghĩa là khi mà nó cài cái game nó lên á thì không chỉ cái game nó cài mà nó còn load lên những cái software đi kèm với lại cái game đó nữa. Nhưng mà cái đứa nhỏ thì nó không có biết, thì nó cứ you wanna continue, bấm yes, cứ bấm yes hết á thì nó sẽ vào. Và khi mà nó đã vào rồi á thì nó không có bộc phát liền. Nó giống như bệnh ung thư vậy đó. Một cách hôm nay ví dụ thì nó giống như vậy, có nghĩa là nó nằm trong cái background đó, có thể nó sẽ activate sau đó 1-2 ngày, có thể nó activate liền, cái đó mình không có biết được. Tùy theo cái mục đích của cái software bundle đó mà họ có những cái dụng ý làm khác nhau, thì đó là một cái cách khác. Cho người ta mượn phone thì cũng phải để ý liếc vào gì nhiều gì.
Dạ vâng, đây là một cái có thể là một cái yêu cầu mà chúng tôi muốn yêu cầu tất cả quý vị là nếu quý vị nào cho con em mượn thì nhớ dặn nó là nếu mà thấy cái gì thì đừng có nên mua hoặc là đừng có nên download về, tại vì rất là nhiều những cái credit card mà bị steal mấy cái information đó thì cũng là tại vì mấy em nó xài và nó cứ nghe, nó thấy cái này nó bắt mua thì mình phải mua, thì nó bị rất là nhiều những cái trở ngại trong cái đó. Là một, với lại những người mà người Việt Nam của chúng ta thì theo Quốc Duy nghĩ là rất là thích coi phim, mà đặc biệt là thích coi phim trên điện thoại, thì vào những cái web phim đó là cái web đặc biệt rất là nghiêm trọng về virus ở trong đó rất là nhiều, tại vì nó có mấy cái quảng cáo mà thật sự nó không phải là như là trong cái hình quảng cáo, mà nếu mà mình click vào đó là một ổ của virus, đúng không anh?
Dạ chính xác, đó là những phishing website. Phishing website là những cái website nó quảng cáo nhưng mà actually nó không có quảng cáo trên trực tiếp trên đó, mà nó link mình, nó chuyển mình, nó gọi là redirect mình tới những cái website khác mà nó có dụng ý của nó. Thì khi mà mình đã vào rồi thì nó dĩ nhiên nó sẽ có những cái hình ảnh rất là bắt mắt và khác biệt, thì mình có thể mình sẽ bị dính vô cái phần đó mà không có biết được là mình đã bị cái virus vô. Rồi ngoài ra Quốc Duy nghĩ có một cái này nữa mà mọi người cũng để ý nè, đó là cái mình hay thích free wifi ha. Thì nếu như mà mình đi tới một cái nơi lạ, không phải là Starbucks coffee hoặc là những cái chỗ mà mình quen thuộc, thì mình cũng phải nên cẩn thận về cái free wifi, đặc biệt là những cái unsecure wifi, có nghĩa là những cái wifi connection mà không cần phải có any password hay bất cứ một cái kiểu kiểm tra nào hết á, thì mình rất là nên cẩn trọng. Có thể mình sẽ không nên xài, mà chỉ xài ở trên cái LTE hoặc là cái internet cellular của mình mà thôi.
Theo Quốc Duy nghĩ ở đây là một cái chia sẻ rất là thú vị, tại vì mình nghĩ là mình chỉ có trực tiếp download vào cái phone hoặc là mình vào cái trang web trên cái phone của mình thì mình mới bị virus thôi, nhưng mà wifi nó cũng bị hả?
Bản thân wifi thì nó không bị, nhưng mà thông qua wifi người ta có thể làm những cái chuyện, người ta có thể thấy, gọi là see through được cái phone của mình thông qua cái wifi connection. Thì khi mà nó làm handshaking để nó bắt được cái wifi đó, thì nó sẽ có được những cái system information từ cái phone, từ cái người sử dụng gửi tới cái server ở trên mạng. Thì như vậy khi mà nó làm cái chuyện đó thì cái router ở giữa đó, một cái người nằm ở giữa đó, nếu mà họ cài một cái spyware chẳng hạn như SpyCy hoặc là SpyHack, thì họ có thể lấy hết được cái thông tin của cái phone của mình, chẳng hạn như là phone loại gì, xài cái bản version OS số mấy, rồi tất cả những cái thông tin serial number này kia nọ đó, họ hoàn toàn họ có thể là nắm hết. Mình không biết họ nắm làm gì, nhưng mà có thể họ sẽ sử dụng ở một cách nào đó, tại vì khi mà họ nắm thì họ đâu care đâu, đúng không?
Dạ vâng, thì anh nghĩ thì những cái điện thoại mà mình xài mà mình lo lắng nhiều tới chuyện như vậy, thì trên cái điện thoại của mình có nên save những information quan trọng của mình hay không thưa anh?
Well, actually, để mình là một người bình thường thì quý nghĩ cũng chẳng cần lo lắng nhiều lắm. Nhưng mà chẳng hạn như một số người thì họ xài cái phone trong business thứ nhất, thứ nhì, họ xài để check banking account. Banking account thì quý thấy nhiều người check lắm. Thành thử ra đó, nếu như mình chỉ để mua cái phone của mình chỉ phần lớn là để chơi game hoặc là nghe điện thoại hoặc là chơi làm những công việc bình thường á, mà không liên quan đến mấy cái chuyện như là check banking hoặc là một số những cái chuyện mà cần thiết liên quan đến tiền bạc á, thì mình cũng không phải lo lắng lắm Quốc Chi. Còn nếu như mà mình làm với một cái chủ ý là ok, cái phone này là smartphone thì mình làm hết mọi thứ trên đó, mình sẽ save vô trong cái note của mình là username, password của mọi thứ trên đời, thì lúc đó mình nên lo lắng tại vì thông qua những cái cách mà nãy giờ mình nói đó, họ có thể họ nhìn thấy hết cái phone của mình từ đầu tới cuối, chắc chắn là như vậy. Tại vì khi mà họ đã có cái cách để vào trong cái phone rồi thì cái thứ gì mà nó không ra, đúng không?
Dạ vâng, thì cái đó là những cái trở ngại mà hết sức là quan trọng đối với tất cả mọi người nên biết là cái điện thoại của mình, mặc dù nó smart như thế nào, nó thông minh như thế nào, nó vẫn là cái điện thoại và cũng có thể có người sẽ hack điện thoại và biết hết những thông tin của mình. Thì những cái thông tin nào mà cần thiết thì quý vị nên cất trong điện thoại. Còn nếu mà không á, thì quý vị có thể cất vào miếng giấy và cất bóp hay là cất ở đâu đó nó an toàn hơn là cái điện thoại của mình.
Dạ, yeah, thì bây giờ mình sẽ qua một cái câu hỏi khác, đó là làm sao để mình nhận biết được cái phone của mình nó bị hack, Quốc Chi.
Dạ vâng, và trước khi để ngắt lời anh, Quốc Chi xin được gửi lại số điện thoại của đài một lần nữa, đó là 817-899-4110, 817-899-4110, để chúng ta có thể gọi vào để cùng hỏi anh Uy, đặc biệt là ngày hôm nay là nói về phone. Và cái phone thì tất cả hầu như là 99,9% là người nào cũng có cái phone. Thì quý vị có thắc mắc về cái phone này thì quý vị có thể gọi vào để cùng hỏi anh Uy những thắc mắc đó. Và làm thế nào để mình biết được cái phone mình bị hack thưa anh?
Dạ, yeah, thì có nhiều cách. Thứ nhất là mình giống như mình lái xe đó, xe mình đang chạy bình thường thì tự nhiên mình nghe cái tiếng ồ lên thì mình để ý tới, mình biết. Thì trong cái phone nó cũng có những khái niệm tương tự như vậy. Có nghĩa là trên cái phone tự nhiên mình thấy có những cái app new icon nó mọc lên nhiều, mình không biết lý do gì, thì đó là một trong những cái cách là mình biết được. Ok, thì đầu tiên nhất mình phải tìm hiểu cái app tên đó vô trong Google, gõ cái tên cái app đó vô, thì thực chất nó là cái gì, rồi đọc những cái thông tin liên quan về nó, thì mình sẽ tìm hiểu được là những cái app mới mà mình không có cài đó, tự nhiên nó xuất hiện trên máy của mình đó, thì đó là những cái app gì, và từ đó mình suy luận ra. Hoặc là có những cái app, chẳng hạn như tôi lấy ví dụ, có những cái app mà mình đang xài bình thường, tự nhiên nó cứ bị trục trặc hoài, mở lên cái nó tắt xuống, mở lên cái nó treo, thì đó là những cái chuyện mà mình cần phải lưu ý khi mà mình làm Quốc Chi.
Dạ vâng. Và cái điện thoại mà mình đang xài mà tự nhiên nó tắt ngủm luôn cái màn hình, thì cái đó có phải là bị hack hay không thưa anh, hay là nó bị trục trặc về cái cục pin?
Phần lớn khi mà phone của mình mà mình đang xài mà nó bị tắt ngủm màn hình thì phải coi là pin nó còn hay không đó Quốc Chi.
Không, ý em nói là đây là cái phone nó vẫn cái phone nó vẫn còn pin, nhưng mà từ đang xài thì nó nóng lên, nó tắt ngủm cái màn hình. Cái đó thì chắc Quốc Chi nghĩ đó, cái đó là tại cái liên quan đến cái phone hay cái cục pin thôi, chứ còn nếu mà nó hack thì nó đâu tắt ngủm làm gì, nó tắt ngủm nó đâu có kiếm được cái information của mình, đúng không anh?
Đúng, thì mình cũng không có biết được. Đầu tiên nhất là mình phải thử, mình nghĩ nó là pin thì mình cần phải coi nó phải là pin hay không, bằng cách mình cắm dây sạc. Nếu như mà cái phone á nó sạc rất là chậm, rất chậm, và cái phone nó vẫn nóng lên, thì mình phải nghi ngờ là có một cái chương trình gì đó, một cái app nào đó đang chạy ở phía sau của cái máy mà mình không biết, nó không có nổi lên gì hết, nhưng mà nó chạy behind the scene, ở trong cái background của cái phone. Thì như vậy mình cần phải để ý, nếu mà phone của mình á tự nhiên nó nóng lên và chạc rất là chậm, có thể mà mình tắt đi cũng có, thì đó là một cái dấu hiệu để có thể thôi,
có thể đi mua phone mới.
không chưa chắc, tại vì cái phone đó mình có thể mình đã lưu thông tin hết ở đâu đó rồi, thì mình có thể mình làm factory reset lại Quốc Chi, thì sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Đó là cách đầu tiên để mình làm, mình ngăn chặn những cái chuyện nó xảy ra với cái phone của mình.
Dạ, chắc xin được ngắt lời anh để mình tiếp một vị khán giả vừa mới gọi vào cho chương trình nha. Hello, xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào anh ạ. Cho biết quý danh là gì?
Hello. Tôi tên Tony.
Dạ, chào anh Tony.
Mời Tony.
Tôi có câu hỏi là tại vì bà xã tôi á phải mua một cái phone mà iPhone 6 ở bên Việt Nam của người ta bán rẻ lại. Nhưng mà bây giờ đem về bên đây thì mới phát hiện ra là trong cái phone đó nó cái App Store đó nó không có xài được, nó bắt phải có password gì đó. Bây giờ mình có cách nào mình tháo đó không?
Phone của anh hay xài bình thường hả? Có phải phone
vẫn xài bình thường, vẫn xài bình thường, nhưng mà chỉ có update này kia nọ thì không được thôi. Với lại install những cái gì đó thì không được.
Dạ, cái đó bên tụi Huy làm được. Thì Huy, anh có thể, Tony có thể liên lạc với lại Password On, rồi xong họ sẽ giúp cho anh. Dạ.
À, tại vì đã đi nhiều cái tiệm store rồi, nó nói là phải có cái password của cái đó.
À, nhưng mà tụi Quy làm được.
Dạ vâng, thì
chắc phải nhờ anh Tony
liên lạc với anh Uy. Thì sau cái chương trình này thì Quốc Duy sẽ đọc cho cái số phone để chúng ta liên lạc với Fast Log On với lại anh Uy nhé. Cảm ơn Tony rất là nhiều. Và bây giờ xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello, xin chào.
Quảng Xuân chào Quốc Duy. Chào anh Uy. Anh Uy ơi, Quảng Xuân có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là hồi đó thì mình có mua một cái laptop ở chỗ anh Uy. Cái trong đó có cài đặt luôn phần mềm nhiệt virus, thì tên hình như không biết nó có đúng hơn, tên của nó là Malwarebytes. Rồi bây giờ thì mình cũng mấy năm trôi qua, nó thỉnh thoảng nó hay kêu mình update, mình giống như mình update, nó nói là nó có cái new version đó, nó biểu mình download, install, thì mình có nên vô làm cái đó không? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là cái ưu điểm của cái iPhone 8 là cái gì và cái nhược điểm iPhone 8 là cái gì? Dạ, cảm ơn anh Huy rất nhiều.
Chào chị Quảng Sương. Thì cái laptop đó, chương trình Malwarebytes đó, họ discontinue cái lifetime rồi. Ở cái chỗ là nếu như mà chị giữ cái firmware đó thì nó vẫn xài được lifetime. Nhưng mà nếu mà chị update cái firmware mới lên á, dĩ nhiên database thì vẫn được up to date, có nghĩa là chị vẫn được update cái database, nhưng mà cái firmware, có nghĩa là cái engine để chạy cái malware đó, khi mà mình update lên đó, thì nó sẽ void đi cái lifetime. Hồi đó thì nó có chương trình đó, lifetime and malware, nhưng mà bây giờ nó cấp rồi, nó cho một năm chị phải đóng cho nó 25 lần một cái. Nếu mà chị muốn có cái engine mới thì chị đóng, hoặc không thì thôi cứ bấm ignore hoặc cancel thì thôi, chứ không có nhiều ý nghĩa. Ok.
Thí dụ nếu mình muốn cài đặt một cái diệt virus mới đi, một thí dụ mình có người ta tặng một cái gì đó, đũa thần hay là bất cứ cái gì đó để mà cài đặt vô, thì khi mình cài đặt một cái diệt virus mới á, thì có phải xóa cái Malwarebytes hay cứ để y tự nhiên vậy, rồi cài đặt cái kia vô là tự động nó sẽ chồng lên cái sau, cái trước?
Ok, thứ nhất đĩa thần không phải là chương trình tự động hết ha. Đĩa thần là một tập hợp của những chương trình và tự mình cần phải biết mình làm cái gì, chứ không phải là đưa vô một cái là tự động virus xóa rồi này kia nọ. Nó không phải chương trình tự động. Thứ nhì là thường người ta recommend mình chỉ có một chương trình antivirus trên một máy tính mà thôi, đừng bỏ nhiều quá. Tại vì mỗi thứ nó có một điểm mạnh, điểm yếu riêng, nhưng mà mỗi thời điểm chỉ nên cài một chương trình mà thôi. Sau khi mình remove cái đó rồi, mình add trở lại, thì có thể cái firmware nó không còn đúng nữa, nó bắt mình update, thì như vậy nó sẽ bị void đi cái lifetime warranty của mình. Thành thử ra mình cần phải check trước khi mình làm nha chị. Trả lời câu hỏi ưu điểm của iPhone 8, yes, rất là nhiều ưu điểm, chụp hình đẹp hơn, màu sắc lộng lẫy hơn, dung lượng chứa nhiều hơn, gấp đôi những cái phone trước đây, là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là, thì dĩ nhiên được update tới cái bản cuối cùng thì nó có nhiều cái tính năng, nó nhanh hơn, nó mạnh hơn. Và cái khuyết điểm của nó là giá của nó trên trời, vẫn mắc quá. Người ta cũng không phải ai cũng có 700-800 đồng để mà mua những cái phone đó, thì mình có thể đi những cái phone cũ hơn, chẳng hạn như 6 hoặc là 6 plus vân vân, thì nó vẫn có những cái tính năng của iPhone 8, nhưng mà nó giá tiền của nó chỉ bằng 1/3 hoặc phần nửa mà thôi.
Ok, cảm ơn anh Huy rất nhiều đã trả lời thắc mắc cho Quảng Xuân. Chúc anh Huy một ngày làm việc vui và chúc Quốc Duy nhiều sức khỏe và niềm vui trong công việc ha. Chào Quảng Xuân, xin chào.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và cảm ơn anh Uy đã một lần nữa trả lời cho chị Quảng Xuân hết sức là hay. Mà Uy cũng học được rất là nhiều. Đó là nhiều ưu điểm trên iPhone 8, nhưng mà cũng có một cái khuyết điểm là không ai, nếu mà nhìn cái khuyết điểm này rồi thì tất cả mọi người đều sẽ quên hết những cái ưu điểm của nó, là rất là mắc.
Thì cái đó mình nói chơi vậy thôi, chứ thực ra
tiền nào của đó
thì, đúng vậy, thì mình muốn mình tùy theo mình muốn cái gì và mình có cần những cái feature đó hay không. Tại vì chẳng hạn như đối với những người chẳng hạn như mấy cụ già retire thì nhiều khi cũng không cần phải có cái đó, Nhưng mà nếu mà mình có tiền thì tại sao lại không không nghĩ tới chuyện là sắm một cái phone để mà mình có thể học hỏi. Mình cứ nghĩ như vậy thì nó sẽ thấy cái chuyện tiền bạc là phù du đó, quốc gì.
Dạ vâng, thì nếu mà mình có điều kiện thì why not, tại sao mình không thử để mình xài cái điện thoại mới như thế nào. Nhiều khi nó càng hiện đại thì cái phần trăm của nó bị hack thì nó sẽ ít hơn.
Chuyện hack đó là một cái chuyện khác, nó không dính gì tới chuyện mà cái phone của mình mới hay là cũ, ok? Tại vì nó cùng chạy trên cùng một iOS. Tôi lấy ví dụ như iPhone 6, nó vẫn chạy trên nền 11.2, cũng giống như là iPhone 8, vân vân. Thì cái đó là một cái chuyện khác, cái đó là cách mình sử dụng quốc gia hả? Mà tại vì nãy giờ mình nói á, mình nói không có cụ thể vô một cái model nào hết. Và mình nói là ok, là cái phone của mình là thông qua những cái free wifi, hoặc là thông qua những cái cho người khác mượn lúc sơ ý, bạn bè mượn nó bỏ vô gì mình đâu biết được, hoặc là thông qua những cái text phishing, có nghĩa là họ gửi một cái text thì có những cái link ở trong đó, mình vô tình bấm vô thì mình sẽ bị dính mà mình không biết. Thì đó là những cách mà mình bị, thì cũng từ những cái cách đó mình có thể mình rút ra kinh nghiệm để mình có thể mình làm tốt hơn cái chuyện là giữ gìn cái phone của mình khỏi bị cái chuyện mà bị hack của chi.
Dạ vâng, cảm ơn Uy rất là nhiều đã chia sẻ và đến với chương trình. Và một lần nữa xin được chúc sức khỏe anh, có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, và đặc biệt là trong cuối tuần này sẽ có rất là nhiều khách hàng đến với Fast Log On để cùng tham khảo và cũng như là mua những sản phẩm ở đây. Và còn ít phút của chương trình nữa thì xin mời anh giới thiệu đến quý vị những sản phẩm đang có ở Fast Log On, thưa anh.
Dạ, cảm ơn Quốc Chi. Thì hàng mới tại Fast Log On vào mùa này thì có, quý thấy nhiều người mua cái magnetic phone holder. Phone holder là cái mà giống như là mình bỏ lên trên xe đó, lúc mình lên xe đó thì mình bỏ vô mấy cái van, hoặc là mình gắn vào trong cái phía trên cái dashboard đó, thì mình có thể mình có cái phone của mình mở navigation hoặc là gì đó mình coi, thì nó đỡ hơn là để cái phone nằm ở dưới mấy cái cup holder hoặc là ở trên đùi của mình, đúng không? Thì đó, cái đó bán 7 đồng một cái, thì có nhiều người thích cái đó. Hoặc là we thấy nhiều người cũng mua iPhone 5S 150 đồng condition mới, không có cũ, hoặc là iPhone 6 250. Thì tất cả những cái phone này đều được unlock hết rồi và được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đem ra bán cho quý vị. Thì mình có thể mình mua để mình xài, con em mình xài, hoặc là sau khi xài đã rồi thì có thể cho người thân, người quen ở Việt Nam. Hoặc là những cái tablet như iPad 2 giá 130 đồng, hoặc là iPad Air mà có SIM card này cũng unlock rồi, chỉ có giá là 250 mà thôi. Thì đó là những cái món hàng quý nghĩ là có ý nghĩa trong cái mùa winter này. Cũng có thể mình sẽ gửi Việt Nam làm quà, hoặc là mình có thể mình xài ở đây cho con cháu mình xài. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào tuần sau.
Dạ vâng, cảm ơn Uy rất là nhiều đã đến với chương trình và xin chúc sức khỏe anh. Và xin quý vị đừng rời làn sóng của Đài, Quốc Duy sẽ quay trở lại với những chương trình hay và hấp dẫn của Đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.